Đây Phật mới nói về cái sáu căn chính căn cho mình thấy. Đây Phật mới bảo nè, cái sáu căn mà thọ dụng rõ biết của ông đó đó là cũng như vậy đó, thấy không? Tức là nó vốn là trong lặng, nhiệm màu, không có một qua sáu gì hết, thấy không? Nhưng mà do mê làm nó dính khằn các tướng đó mà thành ra chia có sáu. Tức là do hai cái thứ tối và sáng, thấy không? Nó hiện bày với nhau, rồi ở trong cái viên diệu đó nó mới làm dính cái trong lặng. Dính cái trong lặng sao? Dính cái trong lặng đó rồi mới phát ra cái thấy, rồi cái thấy nó rọi ra sắc, kết cái sắc mới thành căn. Như vậy thì cái gốc của căn vốn là bốn đại thanh tịnh, rồi nhân gọi cái thể của mắt thì như là cái trái nho, thể mắt cái nho, tức là đây là thuộc về cái tướng mà gọi là cái phù trần căn đó, không? Rồi cái đó nó mới rong đuổi đủ theo sắc. Như vậy rồi cái nghe cũng vậy. Do hai cái tướng động và tịnh nó cọ sát, nó kích động nhau, rồi trong cái viên diệu, tức là cái trong lặng nhiệm màu đó mới làm dính cái tính trạm và phát ra cái nghe, rồi cái nghe mới rọi ra tiếng, rồi cuốn tiếng thành căn. Như vậy rồi cái ngửi cũng vậy, cũng là ở trong cái viên diệu rồi làm dính cái tính trạm mà phát ra cái ngửi, rồi cái ngửi rọi vào cái mùi hương, rồi nạp cái hương thành căn. Rồi tới cái lưỡi cũng vậy, ở trong cái viên diệu đó làm dính cái tính trạm phát ra cái nếm, cái nếm mà rọi ra vị, rồi thắt chặt cái vị đó thành căn. Rồi thân cũng vậy, ở trong cái viên diệu rồi làm dính cái tính trong lặng đó phát ra cái cảm giác, rồi cảm giác nó mới rọi ra xúc, rồi gom nắm cái xúc đó mới thành căn. Còn về cái ý thì cũng vậy, ở trong cái gọi là cái viên diệu đó làm dính tính trạm phát ra cái biết, rồi cái biết rọi ra pháp mới tóm thu cái pháp thành căn. Như vậy tức là sao? Tức là nói rằng ở trong cái viên diệu, tức là trong cái trong lặng, không, nó nhiệm màu đó, nó vốn là trong lặng nhiệm màu, bây giờ làm dính, tức là dính khằng cái gọi là cái tính trong lặng đó mà phát ra cái thấy, cái nghe, cái hiểu, cái biết, rồi nó bám vào cái căn đó mà thành ra có cái sai khác thành sáu. Như vậy thì làm dính cái tính trong lặng đó, nhưng mà làm dính thế nào? Sao gọi là làm dính? Tức là ở đây, không? Ở trên cái thể biết đó, không? Thì nó vốn là trong lặng, nó vốn là nhiệm màu. Rồi bây giờ đây, ở trên đó lại thêm cái biết nữa, để mà biết lại nó, không? Thì thành ra vọng có thêm một cái vọng biết. Đó là làm dính cái tính trong lặng đó. Nó vốn là trong lặng, không có thêm bớt trong nơi hết, rồi mình lại khởi thêm cái biết, biết lại nó đó, không? Cho nên rồi nó thành ra có thêm cái bóng thứ hai nữa, chính cái bóng thứ hai đó rồi nó mới nghĩa là bám theo các cái tướng gọi là trần bên ngoài đó, cho nên nó đóng khung ở trong cái duyên trần đó, tức là cái nghe thì nó đóng khung với cái tiếng, còn cái thấy thì đóng khung với cái sắc, đóng khung trong cái sáu trần đó mà nó thành ra có sai biệt, do đó mà rời tối sáng, không? Thì không thấy, rời động tĩnh thì không nghe, đó gọi là dính khằng. Chứ còn sự thật, cái tính nghe, cái tính thấy nó vốn là trong lặng như màu, không phải là do tối sáng mà mới có, không phải do động tĩnh mới có. Bây giờ đây mình lại nghĩa là đóng khung nó trong cái đó rồi, thành ra nó mắc kẹt ở trong đó, không? Cho nên dính với cái trong lặng đó là khiến cho nó thuộc về một cái gì rồi, tức là thuộc về cái tối sáng, thuộc về cái trong lặng, tức là có chỗ thuộc, mà có chỗ thuộc là đóng khung nó, đó là mất cái tính trong lặng nó, cho nên gọi là dính khằng. Bây giờ là mình phải ngộ trở lại đó, là để mà nhổ gốc nó, không? Tức là phải nhổ cái gốc dính nó lên thì trả về cho nó cái trong lặng nhiệm màu ban đầu của nó. Nhổ lên sao? Tức là về ngay đây thấy nghe thì cũng vẫn là thấy nghe, không? Nhưng mà thấy nghe nguyên dạng là thấy nghe thôi, mà không dừng ở trên một cái tướng nào, không cuộc hạn bởi một cái gì hết, thì nghĩa là thấy nghe nó tự tại, nghĩa là nó không có thuộc chỗ nơi gì hết, thì vậy lúc nào cũng hằng thấy hằng nghe, đó là mình nhổ cái gốc chính của nó lên. Cho nên chỗ này là mình phải chú ý đó, thấy không? Nghĩa là thấy nghe, nó vốn là ở trong cái gọi là cái viên diệu, nó tròn đầy, nó nhiệm màu, rồi do mình làm dính, thấy không? Cái tính trong lặng của nó mà phát ra cái thấy nghe hiểu biết đối với các trần, đó là đóng khung nó trong cái sai biệt. Chứ còn sự thật tâm thể nó vốn là trong sáng, vốn là tỏ rõ, thấy không? Nó trong sáng tỏ rõ rồi thì đừng có tưởng nó là không sáng, mình cứ tưởng nó là không sáng thì khởi thêm cái biết để mà soi sáng lại nó nữa, đó là khiến thành ra có năng, có sở, có đối đãi đó. Chính chỗ đó là chỗ dính khằng đó mà không tự tại được. Bây giờ là phải gỡ chỗ đó ra đó. Thấy nghe nguyên dạng là thấy nghe thôi. Cho nên ở đây là ngài chỉ rõ sáu cái chỗ dính khằng đó, để cho mình thấy rõ, biết rõ cái chỗ lầm đó, là bây giờ gỡ lên. Cho nên Phật mới bảo A Nan, cái sáu căn mà như thế đó, đó là sao? Là do cái giác minh kia, tức là do cái giác mà sáng suốt kia đó, nó là khởi thêm có cái minh để minh giác, tức là nó đã vốn là sáng suốt rồi, giờ có thêm một cái sáng suốt để mà soi sáng lại cái giác đó, cho nên mới làm mất cái tinh liễu kia, tức là cái rõ biết mà tinh thường đó, mới dính với cái vọng mà phát sáng. Do đó mà ông nghĩa là coi như lìa tối và sáng thì không, vì cái thấy không có thể, lìa động và tỉnh thì cái nghe là không có cái tính chất của nó, còn lìa không thông không bích thì cái ngửi là không chỗ phát khởi, tất nhiên là luôn luôn là bị lệ thuộc vào các cái tướng bên ngoài đó. Đây thì Phật giải thích rõ ràng, nghĩa là cái lỗi là sao? Là do cái giác minh đó, nó vốn là sáng suốt rồi mà bây giờ lại có thêm một cái sáng để mà soi sáng lại cái giác đó, cho nên làm mất đi cái rõ biết mà tinh thần của nó, chính vì vậy mà nó mắc kẹt nơi các cái duyên không duyên, thì nó giống như là nó không có, đó là cái chỗ lầm lẫn của mình. Cái giác nó vốn là sáng tỏ, không nhờ cái gì hết, tức là nó không nhờ cái gì hết mà nó tự sáng tỏ, chứ không phải do có cái gì khác nó mới sáng tỏ. Mình bây giờ là mình tưởng đâu nó vốn là nó không sáng, cho nên mới khởi thêm cái sáng để soi sáng lại nó. Thì vậy tôi biến nó thành ra cái bị soi rồi, biến nó thành ra cái bị soi rồi, thì nên như vậy thì nếu mà không có gì soi thì nó không sáng. Tức là phải có cái gì soi thì nó mới sáng, còn không có gì soi thì nó không sáng. Thành ra chỗ đó là chỗ lầm lẫn của mình. Cho nên đó gọi là ở trong cái vốn sáng tỏa lại khởi thêm một cái sáng soi nữa để soi sáng lại cái giác đó, đó là khiến ở trên cái giác thêm một cái giác nữa, đó gọi là vọng giác, thì đó gọi là cái dính vọng đó chứ không gì hết. Thì cái chỗ lầm lẫn của mình là chỗ đó. Bây giờ đây là thấy được cái chỗ đó rồi thì mình buông cái chỗ gọi là cái chỗ soi sáng nó đi, buông cái chỗ duyên nó đi, thì trở về cái chỗ vốn sáng tỏa tự thở nào đó thì mới là tự tại, thì đó đâu cần phải nhờ duyên mới sáng, thì đó làm gỡ được cái chỗ dính khằng ra. Do đó mà đây Phật mới chỉ rõ do cái chỗ dính khằng đó mà mắc kẹt đó, mà lìa động tịnh thì không nghe, phải không? Còn lìa các cái vị như lạc là các vị thì nghĩa là không cái nếm, còn không có ly và hợp đó thì cái giác cũng thành không, không sanh diệt thì cái biết nó cũng không chỗ gá, đó là mắc kẹt nơi 12 cái tướng gọi là hữu vi đó. Bây giờ đây Phật bảo rằng nghĩa là phải tùy nơi một cái căn nào đó mà mình nhổ lên, ngay một căn đó mà nhổ lên cởi được cái dính khằng đó để mà nghĩa là chịu phục trở lại bên trong, thì khi mà nó chịu trở về cái nguyên chân đó, tức là cái chân thật mà ban đầu đó, mà phát khởi ra cái sáng tỏa mà sẵn có đó, thì khi mà cái tánh mà sáng tỏa đó nó phát sáng rồi á, thì năm cái mà dính khằng còn lại đó nó được nhổ lên hoàn toàn, thì khi đó không do tiền trần mà khởi thấy biết, tức là lúc này á thấy biết mà không nhờ nơi các cái tiền trần bên ngoài, tức là không nhờ nơi động tịnh tối sáng bên ngoài mà vẫn tự thấy biết, thì đó mới là cái thấy biết thường hằng. Cho nên mới gọi là cái sáng nó không có theo căn, mà nó chỉ tạm gá nơi căn mà nó phát ra thôi, thì khi đó đó mới là sáu căn dùng lẫn nhau. Tức là sao? Tức là nếu mà mình còn mắc kẹt nơi các cái duyên á, thì thấy nghe hiểu biết luôn luôn là bị lệ thuộc nơi các cái gọi là cái tướng động tịnh sáng tối bên ngoài, là không có tự chủ được, không? Cho nên bây giờ đây mình mà gọi là thấy, gọi là biết, thì mình tự hào thấy biết của mình, nhưng mà cái thấy biết này là cái thấy biết mà bị lệ thuộc, không có tự chủ gì hết. Đừng có dội mà gọi là ỷ lại vào cái thấy biết này. Mình cứ nghĩ rằng cái gì mà tôi thấy tôi biết là đúng, nhưng mà cái thấy biết này là cái thấy biết bị lệ thuộc, không có tự chủ gì hết. Cho nên lìa những cái tướng duyên đó là cái thấy biết này giống như rỗng rồi. Mà có khi cái nghĩa là cái thấy biết này nó thấy biết mà gọi là theo cái bóng duyên thôi, cho nên là nó cũng không phải là hoàn toàn đúng nữa, không? Bởi vì nó có mang một cái tính gọi là cái tính ngã trong đó. Cho nên rồi mình cứ ỷ lại thấy biết đó, nhưng mà sự thật thì nó có nghĩa là có cái luôn luôn có cái sai lầm trong đó, tức là có cái vô minh trong đó. Thấy biết mà nó luôn luôn mang cái vô minh trong đó, cho nên nó không có nghĩa là đúng hoàn toàn trong đó đâu. Đừng có dội ỷ lại. Nghĩa là thường mình nói rằng hãy cái gì mà thấy biết là đúng thôi. Cho nên người ở thế gian nói là cái gì mắt thấy tai nghe thì đúng, phải không? Còn mắt không thấy tai nghe thì giống như không có. Nhưng sự thật mắt thấy tai nghe không hẳn đúng. Thí dụ như là đây ngồi nhìn xa xa cái thấy có hai người, một chú thanh niên với cô gái ngồi nói chuyện xa, cái mình nghĩ là hai cái cặp tình nhân đang trò chuyện nhau, phải không? Thì đó là thấy biết, thấy rõ ràng, không? Nhưng mà không ngờ đó là hai chị em ta đang ngồi ta nói chuyện, phải không? Đó là hai chị em ta, nhưng mà mình đang xa cái mình nói đó là hai cặp tình nhân đang là trò chuyện. Đó là sao? Đó là ỷ lại vào cái thấy biết của mình, nhưng mà đâu phải như vậy. Cho nên cái trong cái chuyện mà của có vị thiền sư Đại Hàng là ngài Cảnh Hư đó, thiền sư Cảnh Hư, một hôm là ngài dẫn cô gái vào trong phòng, cái ngài đóng cửa lại. Đóng cửa lại rồi cái vị mà đệ tử thấy vậy không biết làm gì, ngài làm gì đó mới nhìn hoài xong thấy lâu quá không thấy ra. Ông tức quá, ông mới lại cửa ông dòm thì ông thấy là ngài để cô gái nằm ở trên cái giường, rồi trên lưng là dở áo ra, bài thịt trắng tươi. Đó, rồi ngài lấy tay ngài không biết ngài thoa thoa trên lưng nữa. Xà cái ông đệ tử thấy vậy là nghĩa là giận tím gan. Ông mới vỗ cửa, ông nói là thầy. Cái ông thầy ông nói là nói gì vậy? Cái ông chỉ thầy là bậc mô phạm mà của trời người mà làm vậy sao? Thì ông thầy nói làm sao? Thì ngài chỉ đó. Thì khi đó thì cái cô gái cô nghe động nào đó cũng mới trở mình cái, thì mới thấy ra là cổ đang bỏ tóc xõa, mà đó là cô gái cùi mà vừa điên nữa. Cùi mà điên nữa, cái mặt nhăn nhó là khó coi rồi. Thì khi mà cái vị mà đệ tử thấy vậy rồi á, thì ông thầy cũng nói đó, con nhìn lại kỹ xem. Lúc đó thì ổng mới giật mình. Giật mình thì cái ông thầy ổng mới đưa cái chai thuốc, tức là lúc đó ông đang lấy thuốc ông thoa đó, thì ông nói thôi giờ con vào đây con thoa thế giùm cho thầy. Thì ổng chắp tay xá chai thuốc, đâu có dám. Thì vậy mắt thấy rõ ràng, không? Mắt thấy rõ ràng, nhưng mà đâu phải như cái điều mình biết, cũng là tưởng thôi, thấy vậy, nhưng mà có cái tưởng này nó xen vào trong đó, cho nên đâu có chính xác được. Rõ ràng như vậy, cho nên mình đừng có dội nghĩa là tin vào mắt thấy tai nghe của mình đây mà cho là hoàn toàn là chân lý. Ở đây gọi là cái mắt thấy tai nghe này đó là nó đang bị dính khằng, tất nhiên là nó đang bị mắc kẹt trong cái vô minh trong đó rồi. Luôn luôn là có mang cái vô minh trong đó, mà cái vô minh đó là tức là cái gì? Tức là luôn luôn là nó có cái nhãn hiệu của cái ta trong đó, lúc nào nó cũng có cái ta trong đó. Cho nên rồi nó luôn luôn nó có cái sự sai lầm trong đó, Vì vậy cho nên đây là mình phải gỡ cái dính khẳng đó ra. Gỡ sao? Nên đây ngay một căn đó mà nhổ được lên, cởi được cái dính khẳng đó ra để mà nó chịu phục trở lại bên trong đó. Mà khi nó chịu phục trở về cái nguyên chân đó, cái nguyên chân tức là cái chân thật ban đầu đó, mà trong đó nó phát sáng tỏa rõ đó, thì cái gọi là cái diệu tánh, tức là cái tánh mà nó sáng tỏa sẵn đó, nó phát sáng rồi á, thì năm cái còn lại đó, tức là năm cái dính khẳng còn lại đó được nhổ lên. Đó. Mà khi mà nhổ được cái đó rồi á, thì thấy biết nó mới không do tiền trần. Tức là thấy biết bây giờ là tự tánh thấy biết thôi, chứ không có nhờ tiền trần mới thấy biết. À, thì vậy là có tiền trần hay không có tiền trần, nó vẫn thấy biết. Thì đó mới là cái thấy biết chân thật được. Còn cái này thấy biết mà phải nhờ tiền trần mới có. À, thì đó chưa phải là cái thấy biết chân thật. À, phải nhớ được cái điều đó. Thấy không?